Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The 7 Habits of Highly Successful Leaders, The Indispensable Habits of High Achievers của Mona Wass là một cuốn sách về lãnh đạo kinh doanh hiện đại, tập trung vào cách thói quen của nhà lãnh đạo định hình trực tiếp, cấu trúc và hiệu quả của tổ chức, dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm tư vấn cho các lãnh đạo cấp cao trong những môi trường áp lực lớn. Tác giả không viết theo kiểu hướng dẫn từng bước hay truyền cảm hứng chung chung. Thay vào đó, ông phân tích cách các quyết định, mức độ tự nhận thức và cách trung tâm quyền lực vận hành bên trong tổ chức có thể giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hoặc tự trở thành điểm nghẽn. Sách đặc biệt phù hợp với các nhà sáng lập, giám đốc điều hành, đối tác cấp cao và những người đang dẫn dắt tổ chức tăng trưởng nhanh mà vẫn muốn giữ được bản sắc, khả năng chịu đựng và năng lực ra quyết định độc lập. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự nhận thức là nền móng để nhìn thấy cách lãnh đạo đang tác động lên tổ chức. Một trong những điểm cốt lõi của cuốn sách là lãnh đạo không chỉ nằm ở hành vi bên ngoài, mà ở mức độ người đứng đầu hiểu được chính ảnh hưởng vô hình của mình. Mona Wass cho rằng nhiều nhà lãnh đạo thành công về mặt kết quả nhưng lại không thấy rằng thói quen của họ đang âm thầm trở thành cấu trúc vận hành của doanh nghiệp. Khi mọi quyết định đều đi qua một người, tổ chức dễ lệ thuộc vào cá nhân đó, còn trí tuệ tập thể bị thu hẹp. Vì vậy, tự nhận thức không phải là khái niệm mềm, mà là điều kiện để lãnh đạo không vô tình tạo ra hệ thống phụ thuộc. Cuốn sách nhấn mạnh việc soi lại các câu hỏi khó, qua đó giúp nhà lãnh đạo nhận ra điểm mù trong cách họ giao việc, kiểm soát và phản ứng với áp lực. Đây là nền tảng để chuyển từ quản lý bằng bản năng sang quản lý bằng sự tỉnh táo và hiểu biết về hệ thống. Thứ hai, 7 thói quen được xem như bộ khung để lãnh đạo hiệu quả trong môi trường phức tạp. Tác giả xây dựng 7 thói quen cốt lõi gồm tự nhận thức, tư duy tầm nhìn, hành động quyết đoán, trao quyền cho người khác, giao tiếp hiệu quả, học hỏi liên tục và làm gương. Điểm đáng chú ý là các thói quen này không được trình bày như kỹ thuật tách rời, mà như một hệ vận hành liên kết với nhau. Tư duy tầm nhìn giúp lãnh đạo biết hướng đi dài hạn, nhưng nếu thiếu hành động quyết đoán thì chiến lược dễ bị trì hoãn. Trao quyền cho người khác giúp tổ chức không phụ thuộc vào một điểm kiểm soát duy nhất, nhưng nếu thiếu giao tiếp rõ ràng thì việc trao quyền lại gây nhiễu và mơ hồ. Học hỏi liên tục và làm gương giữ cho uy tín lãnh đạo không chỉ nằm ở lời nói mà ở hành vi nhất quán. Cách xây dựng này cho thấy tác giả quan tâm đến tính ứng dụng ở cấp quản trị, nơi mỗi thói quen chỉ có giá trị khi hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống ra quyết định và thực thi. Thứ ba, 5 trụ cột chiến lược giúp doanh nghiệp có thể mở rộng mà không mất khả năng vận hành, bên cạnh 7 thói quen. Cuốn sách còn nhấn mạnh 5 trụ cột chiến lược gồm hệ thống hóa và tối ưu quy trình, khả năng thay thế nhân sự, khả năng mở rộng, tính bền vững và khả năng bán được. Những trụ cột này cho thấy tác giả không chỉ quan tâm đến phẩm chất cá nhân của nhà lãnh đạo, mà còn quan tâm đến việc doanh nghiệp có thể sống tiếp nếu thiếu một vài cá nhân chủ chốt hay không. Hệ thống hóa và quy trình tốt giúp công việc không phụ thuộc vào trí nhớ hoặc sự hiện diện liên tục của một người. Khả năng thay thế nhân sự bảo đảm tổ chức vẫn vận hành khi đội ngũ thay đổi. Khả năng mở rộng và tính bền vững cho thấy tăng trưởng phải đi cùng năng lực duy trì chất lượng, còn khả năng bán được phản ánh giá trị thực của doanh nghiệp trên thị trường. Điểm mạnh của khung này là đặt lãnh đạo trong mối liên hệ với cấu trúc kinh doanh thực tế, thay vì xem lãnh đạo chỉ là nghệ thuật truyền cảm hứng. Thứ tư, Moss Mirror đặt ra những câu hỏi khó để phá vỡ thói quen điều hành vô thức. Một phần đặc biệt của cuốn sách là Moss Mirror, tức bộ câu hỏi phản chiếu buộc lãnh đạo phải đối diện với những điều họ thường né tránh. Thay vì cung cấp công thức sẵn, tác giả muốn người đọc tự kiểm tra xem mình có đang là nút thắt của tổ chức hay không. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì những vấn đề lớn trong lãnh đạo thường không nằm ở thiếu kiến thức mà nằm ở các thói quen đã trở nên tự động đến mức không còn được nhận ra. Khi một nhà lãnh đạo luôn muốn tự quyết, luôn can thiệp quá sâu, hoặc luôn giữ quyền kiểm soát ở trung tâm, tổ chức có thể vẫn tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng lại yếu đi về dài hạn. Bộ câu hỏi phản chiếu giúp chuyển sự chú ý từ kết quả bề mặt sang động lực ẩn bên dưới kết quả đó. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ dừng ở mô tả thành công, mà còn đi vào quá trình tự kiểm tra để lãnh đạo có thể trưởng thành cùng tổ chức. Cuối cùng, cuốn sách khác với nhiều sách kỹ năng lãnh đạo vì tập trung vào kiến trúc ra quyết định hơn là động viên. Điểm khác biệt rõ của cuốn sách là nó không đi theo lối viết truyền động lực phổ biến trong dòng sách lãnh đạo. Mona Wass đặt trọng tâm vào kiến trúc của tổ chức, tức cách quyền lực, quyết định và giao tiếp di chuyển bên trong doanh nghiệp. Điều này khiến nội dung phù hợp hơn với những người đang điều hành doanh nghiệp phức tạp, nơi một lời khuyên chung chung không đủ để giải quyết vấn đề thực tế. Sách cũng không cố biến lãnh đạo thành một danh sách mẹo vặt, mà cho thấy vì sao các thói quen cá nhân khi lặp lại lâu dài sẽ trở thành thiết kế tổ chức. Đây là góc nhìn có chiều sâu hơn so với nhiều đầu sách chỉ nói về hiệu suất cá nhân. Từ đó, người đọc hiểu rằng để tổ chức bền vững, cần thay đổi cách mình nghĩ về quyền kiểm soát, sự phân quyền và khả năng tự vận hành của hệ thống, chứ không chỉ cố gắng làm việc chăm hơn hay quyết đoán hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với các nhà sáng lập, giám đốc điều hành, lãnh đạo cấp cao, đối tác doanh nghiệp và những người đang phải điều hành tổ chức trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Nó cũng hữu ích cho các huấn luyện viên lãnh đạo hoặc cố vấn quản trị muốn hiểu sâu hơn về cách thói quen của người đứng đầu tác động đến toàn bộ cấu trúc vận hành. Giá trị nổi bật của sách nằm ở chỗ nó không chỉ nói về cách trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả, mà còn chỉ ra vì sao một số thói quen thành công lại vô tình tạo ra sự phụ thuộc và làm yếu khả năng tự chủ của tổ chức. So với nhiều sách lãnh đạo phổ biến, tác phẩm này có tính hệ thống hơn, thực tế hơn và phù hợp hơn với môi trường doanh nghiệp phức tạp, nơi vấn đề không chỉ là làm đúng việc, mà là xây được một tổ chức có thể đứng vững khi người lãnh đạo không có mặt trực tiếp. Đây là lý do cuốn sách đáng đọc đối với những ai quan tâm đến lãnh đạo ở cấp chiến lược thay vì chỉ ở mức kỹ năng cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Menawas, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!